Đời sống nội tâm, The Inner Life, tác giả C.W. Leadbeater, dịch giả Tâm Thanh, chi bộ phụng sự chân lý Hội Thông Thiên Học Hoa Kỳ năm 2022. Chương 2: Tôn giáo, Thượng Đế. Trong hệ thống của chúng ta có một đức Thái Dương Thượng Đế mà bất cứ ai hiểu lý lẽ đều mơ ước, vì nơi Ngài có tất cả những phẩm chất cao thượng mà mỗi cá nhân chúng ta đều tự đặt ra trong lòng để tôn thờ. Chúng ta không thể nào gắn cho Ngài bất cứ tính thiên vị, bất công, độc ác hay đố kỵ nào. Những người mong cầu các vị thần của họ có các đặc tính này thì họ phải đi tìm nơi khác. Trong Thái Dương hệ của Ngài, Ngài là bậc toàn năng, toàn giác và toàn hiện. Tình thương, quyền năng, trí tuệ và vinh quang đều hiện diện đầy đủ ở trong Ngài. Tuy nhiên, Ngài vẫn là một cá nhân, nhưng một cá nhân thật sự vĩ đại, một tam thể hợp nhất, một vị Thượng Đế thật sự. Tuy rằng Ngài vẫn còn thua xa không biết bao nhiêu lần cái duy nhất, cái không thể nghĩ bàn, khi các Thái Dương hệ chỉ là những hạt bụi trong vũ trụ. Tôi không nghĩ là chúng ta có thể hình dung nổi được Ngài. Mặt trời là biểu lộ chính yếu của Ngài ở cõi trần, và sự kiện này có thể giúp chúng ta hình dung được một phần nào các phẩm chất của Ngài và có thể thấy được tại sao tất cả đều xuất phát từ Ngài. Mặt trời có thể được coi như là một trung tâm lực của Ngài, tương ứng với trái tim của con người. Một sự biểu lộ bề ngoài của một trung tâm chính trong cơ thể của Ngài. Tuy cả một Thái Dương hệ là cơ thể của Ngài, nhưng các hoạt động của Ngài bên ngoài, nó thật sự còn vĩ đại hơn những gì bên trong nó. Chính bản thân tôi cũng không muốn tạo ra bất cứ một hình ảnh nào về Ngài, chỉ đơn giản chiêm nghiệm sự hiện diện của Ngài trong vạn vật. Nên ngay cả tôi cũng là Ngài, những người khác cũng là Ngài, và sự thật là không có gì ngoài Thượng Đế. Tuy nhiên, đồng thời, cho dù cái này hay cái nọ mà chúng ta nhìn thấy đều là biểu lộ của Ngài. Thái Dương hệ vĩ đại này đối với chúng ta chỉ là một vật nhỏ bé đối với Ngài. Vì tuy Ngài chính là tất cả các thứ này, nhưng ngoài nó ra và trên nó nữa, Ngài còn sống trong sự huy hoàng và lộng lẫy mà chúng ta không hề biết đến. Vì vậy, tuy chúng ta có thể đồng ý với những người theo thuyết phím thần là tất cả là Ngài, nhưng chúng ta còn đi xa hơn họ nữa, vì chúng ta biết rằng Ngài có một sự sống vĩ đại hơn bên ngoài và bên trên vũ trụ của Ngài. Sau khi thấm nhuần cả vũ trụ này với một mảnh nhỏ của ta, ta vẫn còn đây. Kinh Bhagavad Gita 10:42. Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể tìm ra được một từ ngữ nào để miêu tả sự hợp nhất giữa chúng ta và Ngài. Chúng ta cũng có thể được coi là những tế bào trong cơ thể của Ngài, nhưng chắc chắn là chúng ta còn hơn như vậy rất nhiều, vì sự sống và quyền năng của Ngài biểu lộ qua chúng ta đi theo một đường lối hoàn toàn vượt hẳn những gì mà đời sống tinh thần của chúng ta có thể được coi là biểu lộ qua những tế bào của cơ thể chúng ta. Khi Ngài biểu lộ ở cõi thấp nhất của vũ trụ, chúng ta có thể hiểu là trạng thái đầu tiên của Ngài ngự ở cảnh cao nhất. trạng thái thứ nhì ở cõi dưới đó và trạng thái thứ ba ở cảnh cao nhất của cõi Niết Bàn. Do đó, khi một vị chân tiên từ từ nâng cao tâm thức của y qua từng cõi, trong khi y phát triển, y sẽ đi tới trạng thái thứ ba của Ngài trước tiên và nhận biết được sự hợp nhất của y với Ngài. Rồi một thời gian rất lâu sau đó, y mới tới sự hợp nhất toàn diện với trạng thái thứ nhì, rồi trạng thái thứ nhất. Bản thân tôi, người nói chuyện với các bạn, đã từng thấy Ngài trong một trạng thái mà không phải thuộc về hệ thống của Ngài. Đây là một sự kiện phi thường, hoàn toàn vượt qua tất cả những kinh nghiệm bình thường, và nó không có liên hệ gì với các cõi thấp hơn. Việc này chỉ xảy ra khi tôi thử làm một thí nghiệm rất liều lĩnh. Việc sáp nhập trong một giây hai tia sáng hay cung khác nhau để tạo ra một sức mạnh hướng lên một cõi mà cá nhân hai linh hồn riêng biệt không có thể nào với tới. Ngài ngự trị ở một chỗ cao hơn thái dương hệ của Ngài rất nhiều. Ngài ngự trị trên nó như thể trên một đài sen. Ngài được coi là mô hình chân thiện mỹ của loài người. Nhưng thật ra, Ngài vĩ đại hơn loài người rất nhiều. Chúng ta có thể mường tượng các linh hồn, Agoyadis, cứ tiếp tục được nâng lên cao hơn và cao hơn nữa cho đến điểm vô cực. Tôi không biết hình thái đó của Ngài lúc nào cũng như vậy, hoặc nó chỉ có thể được chiêm ngưỡng ở một cõi cụ thể nào đó. Ai có thể nói được? Tuy nhiên, hình ảnh đó là một sự thật phi thường. Điều này tôi có thể khẳng định được, và một khi chúng ta đã nhìn thấy được biểu hiện của nó, thì chúng ta sẽ không bao giờ quên nó. Tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm ở các cõi cao hơn, mặc dù thật khó diễn tả nó cho thật chính xác. Khi một người nâng tâm thức lên tới cảnh cao nhất của nhân thể và dồn hết tâm thức vào cảnh nguyên tử của cõi trí, y có ba cách để di chuyển tâm thức đó tương ứng ở một mức nào đó với ba chiều đo trong không gian. Hiển nhiên, một cách là đi xuống cảnh thứ hai của cõi trí hoặc đi lên cảnh thấp nhất của cõi bồ đề ở trên. Nếu như y đã tiến hóa khá xa để có thể dùng thể đó như là một dụng cụ. Một con đường thứ hai được mở ra cho y là một con đường tắt hiện hữu giữa các cảnh nguyên tử của các cõi cao hơn và thấp hơn với nhau. Nên tâm thức của y không cần phải đi qua các cảnh trung gian ở giữa các cõi, mà có thể di chuyển từ cảnh nguyên tử của cõi trí đi xuống cảnh nguyên tử của cõi cảm dục, hay đi lên cảnh nguyên tử của cõi bồ đề. Dĩ nhiên, điều này là dựa trên giả thuyết trình độ tiến hóa của y có thể làm được như vậy. Để hình dung được con đường tắt này, chúng ta có thể mường tượng các cảnh nguyên tử được xếp hàng ngang với nhau trên một thanh sắt và các cảnh phụ của mỗi cõi như là những vòng ốc xoắn. Như thể một sợi dây được quấn không chặt chung quanh cây sắt đó. Đương nhiên, để di chuyển từ cảnh nguyên tử này qua cảnh nguyên tử khác, ta có thể dùng con đường tắt đi ngang trên thanh sắt, hoặc là đi xuống và đi lên qua sợi dây xoắn ốc tượng trưng cho các cảnh phụ của mỗi cõi. Nhưng nó còn có một khả năng thứ ba, một cách không phải là đi theo một con đường khác ở góc 90 độ với hai con đường kia, mà là một khả năng nhìn lên một con đường, nhìn lên giống như một người ở tận đáy giếng nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu họ vậy. vì còn có một đường dây liên lạc giữa cảnh nguyên tử của cõi trí ở cõi thấp nhất của vũ trụ và cảnh nguyên tử đối phần của nó ở cõi trí của vũ trụ. Khả năng của chúng ta còn quá kém để leo lên con đường này, nhưng ít nhất có một cơ hội để chúng ta nhìn lên thấy nó trong một thoáng. Cái nhìn thoáng đó thật không thể nào diễn tả nổi, vì không có từ ngữ nào trên thế gian có thể miêu tả được nó. Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất có một điều chắc chắn, với niềm tin không bao giờ có thể bị lung lay, là cái mà chúng ta gọi là tâm thức của chúng ta, trí tuệ của chúng ta, vốn không phải là của chúng ta, mà là của Ngài. Không phải là phản ảnh của Ngài, mà thật sự chính thức là một phần của Ngài, một phần trí tuệ của Ngài. Đây là một điều không thể tưởng tượng được, nhưng nó thật là như vậy. Khi ngồi thiền, chúng ta thường hay tự nhủ, tôi là cái ngã đó là tôi. Nhưng để thấy nó, biết nó, cảm nhận nó, hiểu được nó là như thế đó, quả là một sự kiện hoàn toàn khác hẳn với lời đọc lẩm nhẩm. Từ Ngài tuôn ra ba luồng sinh hoạt nối tiếp nhau để ban sự sống cho vạn vật, như đã được diễn tả trong các cuốn sách của chúng tôi. Luồng sinh hoạt thứ nhất, từ Thượng Đế Ngôi Ba ban thần lực cho các hạt nguyên tử kết hợp với nhau thành các hạt phân tử, particles, hóa học, một công trình được mô tả trong Thánh Kinh là linh hồn của Đức Chúa Trời di chuyển trên mặt nước trong không gian. Sau đó, khi các loài trong thiên nhiên đã được tổ chức xong, luồng sinh hoạt thứ hai giáng hạ từ Thượng Đế Ngôi Hai để hình thành các hồn khóm cho các loài kim thạch, thảo mộc và thú cầm. Đây là sự giáng hạ của các nguyên tắc Christ, tình thương vào vật chất. Nhờ đó mà chúng ta mới có thể hiện hữu. Tuy nhiên, khi chúng ta nghĩ về loài người, chúng ta nên nhớ rằng chính linh hồn con người là sự biểu lộ của luồng sinh hoạt thứ ba từ Thượng Đế Ngôi Một, Đấng Từ Phụ Muôn Đời. Mỗi một ngôi sao cố định trên bầu trời đều là một mặt trời giống như của chúng ta, và mỗi một ngôi sao đều là một phần biểu lộ của một vị Thái Dương Thượng Đế. Phật giáo. Khi nghĩ về Đức Phật, chúng ta phải nhớ rằng Ngài không phải chỉ là một người sáng lập ra một tôn giáo, mà Ngài còn là một vị quan chức lớn trong thiên đoàn, một vị quan nhất phẩm chỉ đứng dưới một người. Và Ngài là người đã sáng lập ra rất nhiều tôn giáo khác nhau trong tiền kiếp của Ngài, trước khi Ngài sáng lập ra tôn giáo hiện giờ đang mang danh hiệu của Ngài. Ngài đã từng là Đức Vyasa, đã cống hiến rất nhiều cho tôn giáo Ấn Độ. Ngài là Hermes, vị tổ sư sáng lập ra huyền bí giáo Ai Cập. Ngài từng là vị Zoroaster, đầu tiên sáng lập ra hỏa giáo, tôn thờ lửa và mặt trời. Và Ngài cũng từng là Orpheus, nhà thi nhạc sĩ trứ danh vào thời cổ Hy Lạp. Trong kiếp cuối cùng của muôn kiếp đầu thai của Ngài, khi Ngài đến với loài người qua danh hiệu Đức Thích Ca Mâu Ni, Lord Gautama, hình như lúc đầu Ngài vốn không có ý định sáng lập ra một tôn giáo mới. Ngài chỉ xuất hiện như một vị pháp sư chỉnh đốn lại Ấn Độ giáo, đạo Hindu. Một tôn giáo tóc đã điểm xương, nên nó dường như đã thay đổi quá nhiều từ hình thức ban đầu của nó, giống như các tôn giáo khác. Nó đã trở nên cứng nhắc trong nhiều phương diện và có vẻ kém uyển chuyển hơn thời đó so với bây giờ. Ngay cả bây giờ, chúng ta đều biết giai cấp trong xã hội Ấn Độ được vạch ra rõ ràng như thế nào, và nó có nhiều hình thức và nghi lễ cứng nhắc như sắt thép. Chúng ta cũng biết hiện giờ không một ai có thể được nhập vào đạo Hindu. Con đường nhập giáo duy nhất là y phải sanh vào trong tôn giáo đó. Hãy tưởng tượng một thời đại mà tất cả các điều kiện này còn bảo thủ hơn nhiều. Mọi cảm xúc còn khốc liệt hơn, và tất cả các quan niệm về đời sống đã biến đổi rất nhiều từ những ngày đầu tiên của giống dân di cư Aryan, khi nó vẫn còn là một tôn giáo với đầy niềm vui và hy vọng cho mọi người. Trước thời của Đức Phật không xa, dư luận đều cho rằng ngoại trừ người thuộc dòng Bà La Môn ra, không ai có hy vọng được giải thoát. Lúc đó, số người thuộc giai cấp Bà La Môn rất ít, và bây giờ cũng chỉ có khoảng 13 triệu trong khoảng 300 triệu người ở Ấn Độ. Hiển nhiên, nó là một tôn giáo không mang nhiều hy vọng cho phần đông nhân loại, vì nó ám chỉ rằng trước khi họ có thể giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, họ cần phải luân hồi nhiều kiếp để học hỏi, cho đến khi nào họ có đủ tư cách để được nhận vào giai cấp nhỏ và độc quyền của người Bà La Môn. Nhưng rồi Đức Phật đến với thế gian, và lời giáo huấn của Ngài đã mở tung cánh cửa ngọt ngào của công lý, vì Ngài dạy rằng con người đã đi rất xa hình thức của tôn giáo này khi xưa. Ngài liên tục nhấn mạnh rằng một người, cho dù có sinh ra trong giai cấp Bà La Môn, nhưng nếu y không sống một đời chân chính của một người Bà La Môn, thì y không xứng đáng với sự tôn kính hay con đường giải thoát. Trong khi đó, một người thuộc giai cấp khác mà sống theo giáo pháp của người Bà La Môn thì họ xứng đáng được cư xử như là người Bà La Môn, và họ có đầy đủ các cơ hội giống như họ được sinh ra trong giai cấp quyền quý đó. Đương nhiên, khi phải đối diện với những giáo điều đặt hết hy vọng giải thoát vào một tương lai quá xa vời, người tầm thường rồi cũng cảm thấy chán nản và cuối cùng trở nên đồi trụy. Ngược lại, đời sống khắc khổ của người Bà La Môn khi phải đầu tư cả đời vào nghi lễ và tham thiền cũng không có gì thú vị. Và quả thật đây là một việc không thể nào làm được. Tuy nhiên, Đức Phật chỉ cho họ một con đường mà Ngài gọi là con đường trung đạo. Ngài dạy rằng cho dù một đời sống khắc khổ và sùng tín không phù hợp đối với họ, nó không có nghĩa là họ phải rơi vào tình trạng bê bối và trụy lạc. Ngài cho họ thấy một đời sống tinh thần vẫn có thể được thực hiện cho dù họ không thể cống hiến hết mình vào các đề tài siêu hình học hay những cuộc tranh luận gay go, nhưng họ vẫn đủ sức để nắm được các định luật lớn về cơ tiến hóa để làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Ngài tuyên bố rằng hai thái cực này đều phi lý. Một bên thì là đời sống của một kẻ phàm phu tục tử, chỉ biết cúi đầu vào công việc và chạy theo những giấc mơ danh lợi và quyền lực để cuộc đời trở nên ngu muội và vô vị, bởi vì nó đã loại đi hết những thứ thật sự có giá trị. Bên kia là sự tu luyện khắc khổ, dạy y phải rời xa thế tục, trọn đời giữ mãi sự cô lập và lánh xa trần thế. Đó cũng là một điều dại dột. Ngài duy trì rằng con đường trung đạo của chân lý và mỹ lệ vẫn là con đường tốt nhất và an toàn nhất. Và tuy rằng một cuộc đời cống hiến hết cho tinh thần dĩ nhiên là đời sống cao cả nhất cho những ai đã sẵn sàng, cuộc sống tinh thần lành mạnh và tốt đẹp vẫn có thể diễn ra cho một người vẫn còn giữ vị trí trong xã hội để hoạt động. Ngài chỉ dựa giáo lý của Ngài trên lý trí và những gì hợp tình hợp lý. Ngài không bao giờ bắt buộc ai phải tin Ngài một cách mù quáng, mà còn khuyến khích họ hãy mở mắt ra và nhìn cho rõ mọi sự việc chung quanh. Ngài tuyên bố rằng mặc dù thế giới có nhiều nỗi khổ đau và bất hạnh, nhưng hệ thống vĩ đại mà chúng ta hiện đang sinh sống là một hệ thống của công lý vĩnh hằng, và định luật cai quản đời sống của chúng ta là một định luật tốt. Chúng ta chỉ cần thấu hiểu nó và thích nghi với nó. Ngài dạy, đời là khổ, nhưng con người là thủ phạm, vì y thường chạy theo dục vọng để chiếm lấy những gì y chưa có. Và Ngài nhắc rằng hạnh phúc và sự an lạc chỉ có thể đến qua sự thiểu dục tri túc, tức là tiết độ, hơn là sự tăng trưởng về mặt vật chất. Để đạt được mục đích, Ngài sắp xếp các lời dạy của Ngài rất tinh xảo, phân chia chúng dưới các đề mục dễ nhớ. Trên thực tế, đây là một cách thành lập một hệ thống nhớ mẹo rất khéo léo. Mục đề cương của Ngài đơn giản, đến nỗi đứa bé nào cũng có thể nhớ và hiểu được tứ diệu đế, bát chánh đạo và các nguyên tắc làm người mà nó đề xướng. Tuy nhiên, nó có thể được giảng ra rất rộng, đến nỗi nó vẫn là một hệ thống triết lý mà người thông minh nhất vẫn có thể nghiền ngẫm cả đời và phát hiện rằng nó càng ngày càng làm sáng tỏ những vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Ngài phân tích mỗi vấn đề rất tường tận, như chúng ta đã thấy trong thập nhị nhân duyên. Ngài đã liệt kê từng bước trong quá trình từ suy nghĩ đến hành động rất cặn kẽ. Mỗi phần của tứ diệu đế chỉ được miêu tả vỏn vẹn bằng một chữ, nhưng đối với ai từng được nghe các bài giảng về giáo pháp này thì từng chữ tự nhiên gợi lên rất nhiều ý tưởng. Trường hợp này cũng y như vậy đối với các từ ngữ mà Ngài dùng để diễn tả những bước đi trong bát chánh đạo và với các đức hạnh toàn thiện được nhắc đến trong tiếng nói vô thinh. Tất cả các đức tính toàn thiện này chỉ đơn giản là trí tuệ, tình thương và ý chí được biểu lộ qua nhiều hình thức khác nhau. Đôi khi chúng được biết đến như là sáu hạnh kiểm, nhưng phần lớn đều là con số 10. Sáu đức hạnh vẹn toàn hay lục độ ba la mật là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Còn bốn đức hạnh kia đôi khi được ghép thêm vào là hoan hỷ ba la mật, perfect resignation, quả quyết ba la mật, perfect resolution, từ bi ba la mật, perfect kindness, and thiểu dục ba la mật, perfect abnegation. Phật giáo hiện giờ gần như đã biến mất khỏi Ấn Độ, nhưng nó vẫn còn để lại nhiều ảnh hưởng lâu dài, và quốc gia này vẫn còn giữ được nhiều di tích về sự dạy dỗ của Ngài. Trước khi Ngài giáng phàm, các lễ tế thần bằng máu xảy ra rất thông thường. Ngay cả bây giờ, chúng vẫn còn xảy ra, nhưng đã trở nên rất hiếm. Vì Ngài đã dạy rằng, các việc làm như vậy vốn không làm cho các vị thần thánh vui lòng, mà các ngài chỉ muốn một đời sống thánh thiện làm món quà tế lễ mà thôi. Khi đọc lại các văn khố thời xưa, chúng ta thấy ngài thường hay ngồi dưới gốc cây để thuyết pháp, còn người nghe thì ngồi đầy trên mặt đất chung quanh ngài. Có người thì dựa vào thân cây, còn đàn ông và đàn bà thì ngồi xen kẽ ở dưới. Các đứa trẻ thì chạy chơi vui đùa ở vòng bên ngoài. Đức Thế Tôn có một giọng nói tuyệt vời, vừa trong trẻo lại vừa vang dội. Và ngài có một tư cách phi phàm, thu hút ngay được sự chú ý của người nghe, nên ngài luôn luôn thu phục được trái tim của họ. Ngay cả trong các trường hợp hiếm hoi, khi họ bất đồng ý kiến với ngài, lòng mộ đạo của đại chúng lúc nào cũng dâng lên cực điểm, và chúng ta lúc nào cũng thấy họ hô lên những tiếng lành thay, sadhu sadhu, để hoan hô ngài khi ngài nói một câu gì đặc biệt làm cho họ cảm động, và đồng thời họ cũng luôn nắm tay nhau giơ lên trời để hưởng ứng ngài. Ít nhất một phần ảnh hưởng này là do làn sóng rung động cực mạnh của hào quang của ngài. Chu vi của nó bao la đến mức khi các khán giả ngồi nghe ngài thuyết pháp, họ thật ra đang ngồi trong hào quang của ngài và được nó chỉnh sửa cho đồng điệu với ngài. Thật không thể nào diễn tả nổi ảnh hưởng của từ điển này. Vì trong khi khán giả còn nằm trong vùng ảnh hưởng của nó, ngay cả kẻ đần độn nhất cũng hiểu được hết những gì ngài nói. Mặc dù sau khi họ đi ra khỏi vùng ảnh hưởng đó, họ lại nhận thấy nó thật sự khó hiểu. Ảnh hưởng tuyệt vời này cũng tạo ra nhiều hiện tượng phi thường được ghi chép lại trong các kinh điển Phật giáo. Đó là sự đắc quả A-la-hán của một số lớn thính giả của ngài. Chúng ta thường hay đọc trong các điển tích Phật giáo là sau một bài thuyết pháp của ngài, hàng trăm người, nhiều khi đến cả hàng ngàn người đắc quả A-la-hán. Vì chúng tôi hiểu được mức độ cao cấp của quả vị này, nó thật sự rất là khó tin đối với chúng tôi, và chúng tôi từng cho rằng đây là một trường hợp phóng đại theo truyền thống Á Đông. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi nghiên cứu lại sự kiện này, những gì được ghi chép ở đây là hoàn toàn đúng với sự thật. Kết quả này thật sự quá kinh ngạc đối với chúng tôi, nên nó cần phải được điều tra thêm. Và chúng tôi đã khám phá ra rằng muốn thấu hiểu được sự kiện này, chúng ta cần phải nghiên cứu không chỉ một kiếp này mà còn những việc đã xảy ra ở rất nhiều kiếp trước. Chúng ta phải nhớ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật của giống dân chính thứ tư. Mặc dù kiếp đầu thai cuối cùng của ngài lại xảy ra trong giống dân chánh thứ năm, ngài đã từng đầu thai nhiều lần trong các giống dân phụ thứ tư của người Atlantis, và lúc nào ngài cũng là bậc thầy của thiên hạ. Trong các kiếp đó, ngài đã thu nhận rất nhiều đồ đệ, những người đã được ngài bồi dưỡng để nâng cao đời sống tinh thần cũng như tư tưởng. Và khi ngài đến Ấn Độ trong kiếp cuối cùng này, ngài đã an bày để đưa hết tất cả những người mà qua bao nhiêu thời đại và quốc độ ngài đã từng gieo trồng ảnh hưởng trong họ, để họ có thể đồng luân hồi một lúc với nhau. Vì vậy, thính giả của ngài phần lớn là những người đã được chuẩn bị sẵn sàng, và như thế họ là những linh hồn rất tiến hóa. Nên khi họ được tắm trong ảnh hưởng của từ lực phi thường của một vị Phật, họ hiểu và theo ngay được từng chữ thuyết giảng của Ngài, và sự ảnh hưởng đó trên linh hồn của họ là một sự kích thích tuyệt vời. Vì vậy, họ đáp ứng rất nhanh. Do đó, nó xảy ra là rất nhiều người đã có thể và được nhanh chóng nâng lên tầng cao ngất ngưỡng của đạo. Trong tập 3 của giáo lý bí truyền, chúng ta sẽ tìm thấy một phần rất hấp dẫn và có nhiều ẩn ý, được gọi là bí mật của Đức Phật. Nói về sự kiện Đức Phật đã tự chuẩn bị các thể bên trong của Ngài bằng những chất liệu thượng hạng, với tất cả các vòng xoắn ốc của các hạt nguyên tử đều hoạt động. Thể Bồ Đề, nhân thể và thể trí của Ngài đều được giữ lại cho các vị cao cả khác dùng. Vì khó có ai có thể tạo ra được các dẫn thể với phẩm chất như vậy. Đức Bồ Tát Di Lạc cũng đã từng dùng chúng với thể xác của môn đồ Jesus, trong khi Ngài Jesus chờ đợi ở các cõi cao hơn trong các thể riêng của Ngài. Đức Shankaracharya cũng đã từng dùng các di thể này, do đó mới nảy ra sự ngộ nhận Ngài là một kiếp tái sinh của Đức Phật. Đức Chúa Christ trong tương lai cũng sẽ dùng các dẫn thể này để kết nối với một thể xác mà hiện giờ đang được chuẩn bị cho Ngài. Phật giáo hiện giờ vẫn có nhiều tín đồ hơn các tôn giáo khác, và nó là một ảnh hưởng thiết thực trong đời sống của hàng triệu huynh đệ chúng ta. Thật là không công bằng nếu chúng ta chỉ đánh giá nó dựa trên những gì mà các nhà Đông Phương học ở bên Âu Châu viết ra. Khi tôi còn ở Ceylon, hiện giờ là Sri Lanka và Miến Điện, tôi đã từng so sánh những gì họ viết ra với các giáo lý mà các Phật tử hiện nay đang tu tập. Các tu sĩ có trình độ học thức trong các nước này, khi bàn luận về Phật Pháp, thật không kém sắc sảo hơn các nhà Đông Phương uyên bác nhất. Và cách lý giải của họ về Phật Pháp lại ít cứng nhắc hay ít lạc lẽo hơn. Có thể nói cuốn sách Anh ngữ hay nhất để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về tôn giáo này là cuốn Ánh sáng của phương Đông của Ngài Edwin Arnold. Và một cuốn sách khác có thể đồng hành với nó là Linh hồn của một dân tộc bởi H. Fielding Hall. Có nhiều người phê bình rằng ông Edwin Arnold đã đi xa hơn nghĩa đen của các danh từ trong sách và cố đọc thấy các quan niệm Thiên Chúa Giáo trong chúng. Tôi không nghĩ như vậy, và tôi lại thấy Ngài ấy diễn tả rất chính xác các cảm nhận và quan điểm của người Phật tử hơn là những tác giả khác. Phật giáo hiện giờ được chia ra làm hai phái, Bắc Tông và Nam Tông, và cả hai đều đã rời khỏi khá xa giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật. Nhưng theo hai lối rẽ khác nhau, đạo Phật rất đơn thuần, giản dị và thực tế, nên bất cứ ai cũng có thể thích nghi với nó mà không cần bỏ đi tín ngưỡng và tập quán của mình. Vì lý do này mà phái Bắc Tông đã cập nhật quá nhiều thứ vào giáo lý của nó. Nó dường như đã hấp thụ quá nhiều nghi lễ và phong tục của các nền văn hóa bán khai mà nó giáo hóa. Do đó, ở Tây Tạng chẳng hạn, chúng ta tìm thấy nguyên một hệ thống của tiểu thiên thần, thánh thần và quỷ sứ vốn hoàn toàn không có hiện diện trong Phật giáo nguyên thủy. Phái Nam Tông ngược lại, thay vì cho vào thêm thì lại bị mất đi một chút gì đó trong giáo pháp của Đức Phật. Nó đặt nặng hình thức và các đạo lý trừu tượng của Phật Pháp quá nhiều. Phật giáo hiện đại thuyết rằng không có gì ngoài nhân quả sẽ đi theo con người từ kiếp này qua kiếp khác, rằng con người không có một linh hồn vĩnh cửu, mà trong kiếp tái sinh y sẽ là một con người mới lạ hoàn toàn, một kết quả của các nghiệp quả của y trong tiền kiếp, mà họ dẫn chứng một vài lời nói của Đức Phật để bên vực cho lý luận này. Đúng là Ngài đã từng phản bác sự tồn tại của phàm ngã, và Ngài thường xuyên cam đoan với các thính giả rằng không có gì liên quan đến con người cũ sẽ đi theo họ qua kiếp sau. Nhưng không có chỗ nào Ngài phủ nhận sự hiện hữu của một cá nhân tánh, individuality. Không những vậy, có nhiều câu nói của Ngài hoàn toàn xác nhận sự hiện hữu của nó. Ví dụ, chúng ta sẽ lấy một đoạn từ Kinh Sa Môn Quả, Samanaphala Sutta, trong Kinh Trường Bộ, Dīghānikāya. Lần đầu tiên khi đề cập đến các điều kiện và sự tu tập của cái trí cần thiết cho sự tiến bộ về mặt tinh thần, Đức Phật đã mô tả cách mà Ngài nhìn thấy được tất cả các hình ảnh liên quan đến các kiếp của Ngài diễn ra liên tiếp như thế nào trong tâm trí của Ngài. Và Ngài đã diễn tả nó như sau. Nếu có một người rời khỏi làng của y để tới một nơi khác, và từ đó đến một nơi khác nữa, rồi từ đó lại trở lại về làng của y, y có thể nghĩ như vậy: tôi quả thực đã có đi từ làng của tôi đến làng khác, ở đó tôi đã đứng như vậy, ngồi như vậy, nói chuyện như vậy, rồi sau đó giữ im lặng. Từ làng đó tôi lại đi đến một làng khác, và ở đó tôi đã làm lại những chuyện như trên. Vẫn là cái tôi đó quay lại từ làng đó trở về làng cũ của tôi. Cũng như vậy đó, thưa bệ hạ, một người tu khổ hạnh khi tâm trí của y đã thanh khiết sẽ biết được các tiền kiếp của y. Y sẽ suy nghĩ: ở một nơi như vậy, tôi đã từng có cái tên này, tôi đã từng sanh ra trong một gia đình như thế này, giai cấp của tôi là thế này, đồ ăn của tôi là thế này, và như thế này hay thế kia mà tôi đã có những kinh nghiệm vui hay buồn. Rồi cuộc sống của tôi lại diễn ra ở một nơi khác. Ở nơi đó, tôi cũng từng có những hoàn cảnh như thế này hoặc thế kia. Rồi từ đó, tôi đã ra đi, và vẫn là cái tôi đó bây giờ sinh ra ở nơi đây. Ví dụ của câu chuyện này cho chúng ta thấy rõ giáo lý của Đức Phật có nói về một cái ngã luân hồi. Ngài đưa ra rất nhiều minh họa trong bộ kinh sách đó về cách mà một khổ hành giả có thể nhìn thấy được tiền kiếp của người khác. Y thấy họ chết ở một chỗ như thế nào, và sau tất cả những buồn, vui ở cảnh địa ngục và thiên đàng, người đó lại tái sinh như thế nào ở các địa điểm khác. Đúng là trong Kinh Phạm Võng, Brahmajala Sutta, Ngài có nhắc đến nhiều trạng thái thay đổi khác nhau của linh hồn, và nói rằng chúng tuyệt đối không phải là thật, vì sự hiện hữu của chúng dựa vào sự va chạm, hay nói khác đi là sự liên hệ. Nhưng trong việc phủ nhận sự thật tuyệt đối của linh hồn thì Ngài đã đồng tình với nhiều vị đại pháp sư ở Ấn Độ, vì sự tồn tại không chỉ của linh hồn mà ngay cả của Thượng Đế cũng chỉ là tương đối. Những tâm trí chưa được đào tạo sẽ dễ hiểu lầm các sự kiện này. Nhưng người học trò cẩn thận của Đông Phương học chắc chắn sẽ nắm được ý nghĩa của việc này và nhận thấy rằng giáo lý của Đức Phật trong vấn đề này giống y như giáo lý của Thông Thiên học. Thật không khó cho chúng ta nhìn ra làm thế nào một vài đoạn có thể được nhấn mạnh hoặc bóp méo để chúng dường như đối nghịch với nhau. Và phái Nam Tông đã chọn nhấn mạnh phàm ngã không phải là trường tồn, hơn là nhấn mạnh sự liên tục của một cá nhân tánh. Giống như một vài người bên Thiên Chúa Giáo có thói quen nhấn mạnh một vài đoạn rồi lờ đi các đoạn khác có đối nghịch với nó. Một điểm khác gây ra nhiều sự hiểu lầm là việc liên tục nhấn mạnh Niết Bàn là một trạng thái tương đương với sự hủy diệt. Ngay cả Max Müller, một nhà học thức Phạn ngữ nổi tiếng ở Oxford, cũng hiểu lầm về việc này trong rất nhiều năm. Nhưng vào lúc cuối đời, sau khi nghiên cứu lâu hơn và sâu xa hơn, ông đã ngộ rằng mình đã lầm lẫn. Sự diễn tả của chính Đức Phật về Niết Bàn thật sự vượt quá xa sự hiểu biết của những người chỉ được đào tạo theo cách suy nghĩ tầm thường và phàm tục của thế gian. Nên thật sự chẳng có gì lạ lùng khi nó bị hiểu lầm bởi các nhà Đông Phương học bên Âu Châu. Nhưng không một ai từng sống giữa các Phật tử bên phương Đông lại có thể hiểu lầm, dù chỉ trong một giây, là sự hủy diệt là mục đích cuối cùng cho các nỗ lực của họ. Đúng là nhập Niết Bàn đòi hỏi sự hủy diệt của phàm ngã. Cái ngã thấp hèn của con người mà từ trước đến nay chúng ta chỉ biết đến. Cũng như tất cả những gì liên hệ đến các dẫn thể thấp hơn, phàm ngã là vô thường và sẽ biến mất. Nếu chúng ta cố thử hình dung con người sẽ là như thế nào khi y không còn là những gì thuộc về con người nữa, như chúng ta hiện giờ đang gắn cho danh từ này, quả thực chúng ta sẽ thấy đâu còn có gì còn tồn tại nữa. Nhưng sự thật là tất cả vẫn còn đó, trong tinh thần sáng chói chân ngã. Lúc đó vẫn còn sống sót, vì tất cả các phẩm chất cao thượng được vun trồng qua nhiều thế kỷ của các kiếp luân hồi vẫn còn đây trong sự biểu lộ vẹn toàn nhất. Con người lúc đó đã trở thành hơn con người, vì bây giờ y đã đứng trước ngưỡng cửa của siêu nhân loại. Nhưng y vẫn là y, mặc dù bây giờ y là cái ngã vĩ đại hơn xưa rất nhiều. Đã có rất nhiều cách nghĩa về Niết Bàn, và dĩ nhiên không có cái nào là hoàn toàn thỏa đáng cả. Có thể nói định nghĩa hay nhất của nó là sự an lạc trong toàn giác. Mấy năm trước đây, khi tôi đang chuẩn bị một bài giảng sơ lược về Phật giáo vấn đáp cho các em nhỏ Phật tử, thì Hòa Thượng Semangle đã đích thân tặng cho tôi một định nghĩa rất hay về Niết Bàn để dạy cho các em. Đó là một trạng thái an lạc cao hơn những gì chúng ta có thể nhận thức được trong trình độ hiện giờ của chúng ta. Vậy thì chắc chắn Niết Bàn không thể nào là sự hủy diệt. Lúc đó, tất cả những gì mà chúng ta gọi là con người sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng không phải là cá nhân tánh bị hủy diệt, mà nó chỉ hòa tan trong sự toàn thiện. Đức Phật đã từng thuyết, Niết Bàn không phải là hiện hữu, nhưng nó cũng không phải là không hiện hữu. Nirvana is not being, but also it is not non-being. một điểm khác nhau giữa Bắc Tông và Nam Tông là họ sử dụng hai bộ kinh khác nhau. Nó thường được tuyên bố là Bắc Tông sử dụng bộ kinh Đại Thừa Mahayana và Nam Tông dùng bộ kinh Tiểu Thừa Hinayana. Nhưng chúng ta có nên nói như vậy hay không thì tùy vào ý nghĩa của một danh từ thường dẫn đến nhiều sự tranh cãi. Thừa Yana có nghĩa là một cỗ xe mà mọi người đều đồng ý rằng nó cũng có thể được dùng để đại diện cho một giáo lý hay luật pháp. Như thể là một chiếc thuyền chuyên chở chúng ta từ dòng sông thế tục đến Niết Bàn. Nhưng có đến 5 cách giải lý về ý nghĩa của danh từ này. Có thể nó chỉ được dùng để ám chỉ về ngôn ngữ mà bộ kinh đã được viết ra, với kinh Đại Thừa được viết bằng tiếng Phạn, còn Tiểu Thừa được viết bằng tiếng Pali, Nam Phạn. Một lý giải mà tôi cảm thấy hoàn toàn không thuyết phục. Đúng là Bắc Tông dùng tiếng Phạn để dịch kinh, còn Nam Tông thì dùng tiếng Pali, ngôn ngữ chính của Đức Phật dùng khi Ngài còn tại thế. Nó được tuyên bố là hiện giờ, bộ kinh tiếng Pali không phải là bản gốc, bởi vì tất cả các bản gốc thời bấy giờ, hay ít nhất các bản nằm tại Ceylon, đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi những kẻ xâm lược từ miền Nam Ấn Độ, Tamil. Nên những bộ kinh Pali mà chúng ta hiện có vốn là từ một bản sao thuộc tiếng Elu, ngôn ngữ thời bấy giờ của Xích Lan, Ceylon. Hina có thể được dịch là hẹp, dễ hoặc nhỏ. Đương nhiên, một cách lý giải hợp lý là Tiểu Thừa Hinayana là một con đường hẹp hơn hay dễ hơn để đi đến giải thoát, với các kiến thức và hạnh kiểm tối thiểu để đạt được giải thoát, trong khi Đại Thừa là một học thuyết triết lý đầy đủ và bao la hơn, với nhiều kiến thức truyền thống về các cõi cao hơn trong vũ trụ. Khỏi cần nói, giả thuyết này đã đến từ nguồn gốc Đại Thừa. Phật giáo, trong sự bao dung, hòa nhã với các tôn giáo khác, lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận có những con đường khác đưa đến sự giải thoát. Nhưng họ xem con đường của Đức Bổn Sư vạch ra là con đường ngắn nhất và chắc chắn nhất. Từ góc nhìn này, Phật giáo chính là Đại Thừa, còn Tiểu Thừa thì bao gồm đạo Bà La Môn, Hỏa giáo, Jainism và các tôn giáo khác đang hiện hữu trong thời đó khi giải thuyết này được cho ra đời. Vậy hai giáo pháp này có thể chỉ là hai giai đoạn của một giáo pháp mà thôi. Tiểu Thừa thì cho các Sravakas, còn Đại Thừa thì cho những môn đồ tiến bộ hơn. Ngoài nghĩa chính của nó là cỗ xe, danh từ Yana, Thừa, cũng có thể được hiểu theo nghĩa thứ hai, tương đương với Anh ngữ là sự nghiệp. Theo cách lý giải này, Đại Thừa mở ra trước mắt con người một sự nghiệp lớn để trở thành Bồ Tát và cống hiến hết đời mình cho hạnh phúc của thế gian, trong khi Tiểu Thừa chỉ cho y một sự nghiệp nhỏ hơn là cách sống thế nào để đạt đến cảnh giới Niết Bàn cho riêng mình.